Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu, 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khiến thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chào một ngày nắng ấm và thời tiết rất là đẹp để cho chúng ta có thể đi ra ngoài, đi bộ một chút, thoải mái một chút và không phải ở trong nhà mãi mãi trong những thời gian này nhé. Hôm nay trở lại chương trình, chúng ta nói về luật hợp đồng. Chúng ta biết luật hợp đồng đó là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Có những cái hợp đồng chúng ta không cần phải viết xuống. Có những cái hợp đồng chúng ta có thể làm bằng miệng được rồi. Tôi bằng lòng cho anh cắt cỏ nhà tôi. Cắt xong tôi trả cho anh 50 đồng. Đó là một cái hợp đồng. Cái người cắt cỏ hoặc cắt xong cỏ thì mình phải đi cho họ 50 đồng. Mình không thể nào từ chối. Ok. Rồi thì như cái hợp đồng đi mướn nhà. Tôi mướn cái chỗ này tôi sẽ ở 6 tháng. Viết xuống cũng được, không viết xuống cũng được. Nhưng mà nếu cái người mà mướn nhà không đưa cho mình cái check 2.000 hay 1.000 thì mình đâu cho họ mướn, đúng không? Đó là một cái hợp đồng. Nhưng mà chúng ta đã biết rằng là những cái gì mà nó liên quan đến đất đai, đến đất là phải có hợp đồng. Mua nhà thì phải có hợp đồng viết xuống, đúng không? Đâu có thể nào nói bằng miệng được. Đâu có thể nói, ồ tôi bán cho anh cái nhà này 3 triệu hay là 500 ngàn. Rồi anh trả tiền cho tôi, rồi tôi sang tên cái nhà cho anh, mà cái người kia cũng đưa 500 ngàn. Rồi cái người đó không chịu sang tên, thế là bắt đầu tranh cãi, bắt đầu bao nhiêu chuyện xảy ra. Quý vị cứ nghĩ là cái việc tôi nói nó không xảy ra, nó như vậy đấy, nhé. Nó vô lý lắm nhưng mà nó xảy ra nhé. Vì vậy mà khi mà cái việc nào mà nó xảy ra, rồi chúng ta bước vào trong tòa để chúng ta tranh cãi, thì nhiệm vụ của tòa là gì? Nhiệm vụ cơ bản của tòa án trong những cái vấn việc, vấn đề giải thích, những cái điều luật, những cái quy chế để xác định cái mục đích khi mà cái cơ quan lập pháp họ đưa ra những cái điều luật đó để thực hiện với cái mục đích như thế nào. Đầu tiên thì tòa án họ phải xem là cái ngôn ngữ của cái điều luật đó nói cái gì. Nó cho nó một cái nghĩa đơn giản và thông thường không? Hay là tòa án phải xem thêm những cái dữ kiện chung quanh? Tòa án không có kiểm tra cái ngôn ngữ đó độc lập, tức là không nói là ồ cái chữ đó là cái chữ trắng thì nó trắng, cái chữ đen thì nó đen. Nhưng mà họ phải nhìn trong cái bối cảnh của cái toàn bộ khuôn khổ của cái điều luật đã được đưa ra để xác định cái mục đích. Cái mục đích và cái phạm vi và cái mục đích mà nó đã được đưa ra để hài hòa với các phần khác nhau trong cái việc mà điều luật đã được đưa ra. Nếu cái ngôn ngữ mà viết ra nó rõ ràng thì tòa án tuân theo. Nếu mà cái nghĩa đơn giản của nó là như thế và nó xảy ra như vậy thì như thế thôi. Nhưng mà khi mà cái việc diễn giải nó đi theo những cái nghĩa khác và cái hậu quả mà không đạt được cái mục đích của cơ quan lập pháp thì họ đưa ra cái điều luật, thì cái ngôn ngữ đó nó cho phép chánh án có quyền được diễn giải hợp lý cái từ ngữ luật pháp đó, và tòa cũng có thể xem xét những cái điều khoản khác hay là những cái bằng chứng khác để hỗ trợ cho cái mục đích của cái điều luật đã được đưa ra, như là cái lịch sử của luật pháp và những chính sách cộng đồng. Tôi nói như thế nó rất là hơi có những nhiều từ pháp luật về pháp lý ha. Tại sao tôi đưa ra cái điều khoản này, tôi ra cái việc để nói để quý vị biết rằng là khi chúng ta nói về vấn đề pháp luật đó quý vị, chúng ta đừng có nghĩ quá thông thường ha. Đừng có nghĩ đó là cái việc nó xảy ra như vậy thì tôi sẽ thắng hồ sơ này 100%, tôi sẽ được như thế này, cái này nó như thế kia. Đúng, mình ngồi mình diễn giải, mình nói lý luận, mình nói ok. Nếu mà hai người bước vào một cái hợp đồng và một người không làm những gì đã được đồng ý trên cái hợp đồng đó thì cái người đó vi phạm cái hợp đồng. Trước mặt chúng ta thấy là như thế, nhưng khi đi vào cái tình huống của nó, chúng ta sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái sự vặn vẹo trong đó. Cái điều khoản thương mại và chuyên môn, chúng ta tiếng Mỹ gọi là Business and Profession Code, điều khoản 7159 là cái điều khoản nói về cái gì? Nói là khi mà hai người, người tiêu thụ và người nhà thầu, khi họ đi đến một cái việc đồng ý để mà sửa chữa cái gì trong cái căn nhà này, hoặc là đồng ý để mà xây dựng mỗi căn nhà như thế nào, thì họ phải làm một cái hợp đồng. Nếu cái giá trị mà phải làm những cái việc này nó quá $500, quá $500 thôi, có ai mà đi sửa nhà mà cái số tiền nó dưới $500 không? Tôi nghĩ là không. Sửa cái cửa sổ không cũng tốn $2,000-3,000, đừng nói chi $500. Ok. Và cái định nghĩa trong vấn đề sửa nhà hoặc cải thiện nhà hoặc xây nhà, nó bao gồm sự đồng ý giữa cái người nhà thầu và cái người chủ căn nhà để thực hiện cái việc xây nhà, sửa nhà dưới cái điều khoản 7159. Quý vị biết tại sao cái điều khoản này đưa ra không? Điều khoản này được đưa ra mãi từ năm 1969 và đã được sửa đi sửa lại nhiều lần. Và cái mục đích chính của cái điều khoản này là để bảo vệ cái người tiêu dùng, bảo vệ chúng ta là những người muốn được sửa nhà, bảo vệ chúng ta để mà cái người nhà thầu họ không lạm dụng cái sự hiểu biết của họ để làm cho chúng ta là những người tiêu thụ bị thiệt hại về vấn đề kinh tế. Đúng không? Quý vị đang theo dõi chương trình, quý vị nghe, quý vị thấy. Đây là cái điều luật đã được đặt ra để bảo vệ cho mình. Vậy thì tại sao một cái hợp đồng để mà sửa nhà lại không được viết xuống? Nhưng khi vào trong tòa, đến lúc tranh cãi nhau, thì chánh án lại nói, mặc dù cái hợp đồng này không có được viết xuống, nhưng mà với những cái hành động của hai bên, nó là một cái hợp đồng. Hai cái ông bà này mua một cái căn nhà. Và trong thời gian tôi đã trên chương trình, quý vị vẫn có thể đặt câu hỏi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Hai cái ông bà này mua một căn nhà. Hai ông bà này mua căn nhà này với mục đích là để sửa sang lại, làm một căn nhà đẹp hơn. Hai ông bà mướn một người architect, là người kiến trúc sư, là một người kiến trúc sư. Ông kiến trúc sư này, ông ấy vẽ căn nhà này cho hai ông bà này thấy theo như ý hai ông bà này muốn. Sau khi mà ông ấy vẽ cái họa đồ cho hai ông bà này thấy rồi, thì hai ông bà nói ok, vậy bắt đầu mình xây. Thì cái ông kỹ sư, cái ông kiến trúc sư này, ông mới đề nghị một cái người nhà thầu cái người nhà thầu này vào làm việc cho hai cái ông bà này. Hai cái ông bà này liên tục thay đổi ý định, sửa cái này, sửa cái kia, làm thế nọ, làm thế kia. Đến cái lúc mà cái ông xây dựng này, cái ông nhà thầu này, ông ấy bực quá, ông ấy chán quá, ông nói thôi tôi không làm nữa, ông bỏ ông đi, nghỉ. Thì cái ông kiến trúc sư này, ông mới đề nghị một công ty nhà thầu khác, bởi vì ông đã có kinh nghiệm làm việc với cái người nhà thầu này và cái công ty này, và ông ấy thấy rằng là cái công ty này làm việc rất là tốt, rất là hay, tại vì họ làm việc có rất là nhiều người khen. Thế thì hai cái ông bà này mới bắt đầu làm việc với cái công ty nhà thầu này. Quý vị biết xây một căn nhà hay là remodel, sửa lại một căn nhà, kiến trúc lại một căn nhà, nó không phải là một cái số tiền nhỏ đúng không? Không thể nào nhỏ. Nhất là khi hai cái ông bà này xây một cái căn nhà rất là lớn. Nhưng cả hai bên đều không nói đến vấn đề có luật sư giúp đỡ. Cả hai bên đều không nói về vấn đề viết một cái hợp đồng. Mấy năm sau, khi căn nhà này bắt đầu đi đến cái mực gọi là cơm không lành, canh không ngọt, thì họ bắt đầu tranh cãi. Hai cái ông bà này bắt đầu nói, tại sao cứ đưa hóa đơn trả tiền hoài vậy? Trong khi họ đã trả một ít tiền rồi, không phải ít mà cũng khá nhiều tiền rồi. Tại sao cứ đưa cái hóa đơn trả tiền? Họ không đồng ý trả, họ nói cái việc này nó không đúng. Thế là bắt đầu đi đến chỗ tranh cãi. Bắt đầu đi đến chỗ tranh cãi, thì ông bà mướn cái công ty xây dựng này làm một cái căn nhà ở bên cạnh nhà của họ để làm một cái nhà hát, nhà coi cine hay cái gì đó, là cái nơi tập thể dục gì đó. Và sau khi hai ông bà này không còn muốn công ty xây dựng này làm nữa, thì họ thiếu cái công ty xây dựng này một số tiền khá lớn. Để dĩ nhiên là công ty xây dựng này sẽ thưa họ, không thể nào không thưa. Bắt đầu tố tụng xảy ra. Là vì cái công ty này đã xây cho hai ông bà này có được cái phúc lợi là có cái nhà hát, có cái nơi tập thể dục mà lại không trả tiền. Đây là một trong những cái điểm mà quý vị phải để ý. Nếu cái người nào đó cho dù rằng là không có cái hợp đồng với mình, nhưng mình nhận được những cái phúc lợi đó mà mình lại không muốn trả tiền, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự bất công đó nó xảy ra, và chánh án họ sẽ nhìn vào những cái dữ kiện chung quanh cái việc này để họ nói rằng là có hay không có, được hay không được, bởi cái người đã bỏ thời gian công sức ra và cái người kia đã nhận được những cái phúc lợi mà họ không muốn trả một đồng nào. Và vì vậy, cái hợp đồng mà không có đó, nó trở thành một cái vấn đề. Cái vấn đề là liệu một cái hợp đồng bằng miệng khi họ xây, họ remodel, họ sửa đổi lại hay cải tạo lại cái căn nhà này, nó vi phạm cái điều khoản 7159. Và khi nó vi phạm như vậy thì cái hợp đồng này nó vô hiệu, hay là nó chỉ là có thể vô hiệu. Chung tổng quát mà nói thì một cái hợp đồng mà khi được thực hiện nó vi phạm đến những cái điều luật đã được đặt ra thì nó sẽ là một cái việc hợp đồng vô hiệu. Và thông thường thì chánh án sẽ không có giúp cho cái sự áp cái sự thực thi của cái hợp đồng này, hoặc là làm cái việc này để chống trả lại cái sự không công bằng về vấn đề cộng đồng. Nhưng mà Tòa Tối cao Pháp Viện đã công nhận ở một cái hồ sơ khác và nói rằng là cái quy tắc làm việc, cái quy tắc không phải là một quy tắc linh hoạt để được áp dụng một cách nghiêm ngặt dưới bất kỳ và tất cả hoàn cảnh. Các trường hợp ngoại lệ đều được công nhận. Tức là quý vị biết, cái gì cũng vậy hết, luật đưa ra thì sẽ có luật ngoại lệ, đúng không? Chúng ta gọi đó là exception. Hai cái ông bà này nói, điều luật 7159 nói rằng là nếu cái điều luật này đưa ra để mà bảo vệ chúng tôi là những người không có kinh nghiệm về vấn đề xây dựng nhà cửa như chúng tôi, thì những người mà không có cái việc hiểu biết về vấn đề xây dựng như vậy, thì chúng tôi là những người nạn nhân trong vấn đề này. Khi cái công ty xây dựng này không cho chúng tôi một cái hợp đồng, không viết xuống những cái gì mà đồng ý, tại sao chúng tôi lại phải trả những cái số tiền này? Việc này nó xảy ra khá nhiều trong những vấn đề về hôn nhân, trong những vấn đề về hợp đồng, trong những việc làm việc chung với nhau. Nếu quý vị làm việc với tôi là một luật sư, tôi biết về di trú, tôi biết về luật gia đình, tôi biết về luật hợp đồng, tôi biết về luật thương mại, tôi biết về luật tai nạn, tôi biết về luật tài sản. Và khi quý vị tới, quý vị làm việc với tôi và quý vị nói, luật sư, tôi có cái tàu này, tôi muốn bán cho luật sư. Luật sư mua cái tàu này, rồi luật sư lái ra ngoài khơi, rồi luật sư đi nghỉ hè, mất là mát mẻ. Tôi mua cái tàu đó xong thì một tuần sau cái tàu đó nó hư hại. Quý vị nghĩ chánh án sẽ nói như thế nào? Đối với tôi, bà là một luật sư, bà phải biết về vấn đề hợp đồng. Bà phải biết là cái tàu này bà phải kiểm soát trước khi bà mua. Có nhiều người cứ nói như vậy, tôi không có biết gì hết. Tôi chỉ biết họ nói thế nào thì tôi làm như vậy. Trong khi cái người mà nói câu nói đó lại là một cái người đã có bao nhiêu bằng cấp. Không thể nào dùng cái lý do đó để vượt qua cái bức tường mà nói tôi vô tư hoặc là tôi vô tội. Hai cái ông bà này, một người là một bác sĩ về tâm lý học, một người có bằng cao học, vừa về quá trình học vấn về education, về những cái ngành chuyên môn khác, và cái người vợ là một cái người chuyên làm về vấn đề điều đình với những cái hợp đồng ở nơi bà ta làm việc. Quý vị nghĩ hai cái người này bước vào một cái công trình xây dựng mà không nghĩ đến một cái hợp đồng à? Họ nói với chánh án rằng là chúng tôi có làm những cái hợp đồng về nhân viên, chúng tôi làm những cái hợp đồng về mướn chỗ làm việc, nhưng chúng tôi không biết gì về cái hợp đồng xây dựng hết. Chúng tôi chỉ biết rằng là họ nói với chúng tôi như thế nào thì chúng tôi làm như vậy. Không những thấy hai ông bà này cũng đã có mua địa ốc đúng không? Có làm hợp đồng để mua căn nhà đúng không? Và họ nói rằng là họ, cái kinh nghiệm, cái sự thiếu kinh nghiệm của họ trong cái việc xây dựng nhà hoặc là cải thiện nhà, nó khác với những cái việc về vấn đề mua nhà hoặc là mướn nhân viên hoặc là mướn chỗ làm việc. Và vì vậy điều luật nói rằng là nếu hai người xây dựng và người chủ nhà dưới cái điều khoản 7159 mà không có một cái hợp đồng trên giấy tờ, thì cái việc bắt họ phải trả cái số tiền cho cái công ty xây dựng đó là không có hợp lý. Đó là cái lời tranh cãi của cái người chủ nhà. Bên phía cái người xây dựng họ nói, chúng tôi bỏ công sức ra, chúng tôi bỏ thời gian ra, chúng tôi làm cái nhà này, cái nhà hát này, cái nhà tập thể dục này rất là đẹp cho họ. Không lẽ bây giờ họ không trả tiền chúng tôi mà họ ngồi họ thừa hưởng cái phúc lợi đó sao? Đây là cái việc mà tôi muốn mang đến để cho quý vị suy nghĩ. Hai cái người này, một là công ty xây dựng có tên có tuổi, một là bên người chủ nhà có đủ khả năng, dư điều kiện để mà có được một người luật sư dịu đại diện cho họ, đọc qua những cái hợp đồng, cho họ những cái lời tư vấn, nhưng cả hai đều không làm việc này. Cả hai không làm việc này bởi vì lý do gì chúng ta không biết. Nhưng khi đến tòa sơ thẩm thì bên xây dựng thưa cái ông bà này, ông bà này thưa lại bên xây dựng, không, xây dựng thưa vì ông bà này vi phạm hợp đồng, không trả tiền cho họ, nhận được những cái phúc lợi nó rất là không công bằng. Ở bên kia thưa lại là bên này nghĩa là không làm đúng với những cái gì nó đòi hỏi, những cái gì mà làm việc chung với nhau. Rồi đó là hai cái hồ sơ đi đến cái chỗ tòa sơ thẩm quyết định. Bên nhà thầu thắng, bên kia cũng thắng, nhưng mà cái số tiền thắng của họ nó chỉ là 1 cent so với phía bên kia. Rồi phía bên nhà chủ nhà kháng cáo nói chánh án không thể nào quyết định như vậy được, tại vì cái điều luật nói là phải có cái hợp đồng, mà trong khi đó không có cái hợp đồng. Chánh án ở tòa kháng cáo quyết định, cái quyết định ở tòa sơ thẩm là đúng. Đúng là bởi vì cái người xây dựng đó đã làm rất là nhiều việc cho cái người chủ nhà, và cái người chủ nhà không lẽ bây giờ ngồi đó rung đùi thừa hưởng những cái phúc lợi mà cái người xây dựng đã bỏ công ra làm à? Đây là lý do tại sao chúng ta phải cần đến luật sư khi chúng ta đi đến những cái bước đường như thế này. Nhưng việc chúng ta gặp luật sư để hiểu tình trạng của mình như thế nào, có những việc chúng ta gặp luật sư để tránh đi những cái họa về sau này nó có thể xảy ra, có những việc chúng ta gặp luật sư để mà biết rằng là cái vị trí của mình đó có thể làm được những việc như thế nào. Và vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Số điện thoại của chúng tôi ở số văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến luật di trú, những vấn đề về bảo lãnh gia đình, những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, quý vị ơi, làm công dân Hoa Kỳ nó không phải là một cái việc dễ, nhưng nó không khó lắm đâu. Và ngày hôm nay quý vị thấy từ 100 câu lên 120 mấy câu rồi ha. Cho nên nếu quý vị đã ở Hoa Kỳ này và hội đủ điều kiện thì nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Thì nếu quý vị có những vấn đề về hình sự, quý vị có thể tham khảo và chúng ta có thể thẩm định là cái hình sự của quý vị có thể được giải quyết hay là không giải quyết tùy theo từng trường hợp. Và nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân thì nên làm giấy tờ bảo lãnh đi. Chúng ta đâu có ngồi chờ cho đến khi nào cái visa nó có hiệu lực rồi chúng ta mới làm. Và nếu chúng ta có những vấn đề trong việc bị trục xuất, chúng ta có thể tham khảo với luật sư ở số điện thoại 408-947-7717. Những vấn đề về hình sự liên quan đến di trú sẽ có luật sư hình sự ở văn phòng giúp đỡ cho chúng ta, sẽ biết rằng là cái việc này của chúng ta cần phải làm như thế nào để giải quyết những vấn đề liên quan đến luật tài sản, những người mà ra đi không để lại di chúc, hoặc để lại di chúc, hoặc là để lại living trust, hoặc là chúng ta muốn làm một cái living trust cho người thân của chúng ta, hoặc là special needs trust. Một câu hỏi vừa mới được đặt ra ở trên mạng lưới cộng đồng của chúng tôi là bây giờ cái người này họ sẽ có một cái số tiền rất là lớn, nhưng mà họ đang nhận những tiền về vấn đề mất khả năng lao động hoặc là tiền SSI của chính phủ, mà chúng tôi không muốn làm cho cái số tiền này bị mất đi. Tại vì nếu nhận được một số tiền lớn như vậy thì sẽ mất cái phúc lợi của chính phủ. Vậy thì chúng tôi phải làm cái gì để bảo vệ cái số tiền này cho cái người sắp sửa được thừa hưởng một cái số tiền khá lớn như thế? Đó là những cái xảy việc, những cái câu hỏi và những cái việc xảy ra ở trong cộng đồng. trong cuộc sống của chúng ta. Và quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để đặt câu hỏi những vấn đề liên quan đến luật gia đình, đến vấn đề chia tài sản, vấn đề bảo cấp dưỡng con, cấp dưỡng vợ chồng, những vấn đề liên quan đến tranh chấp, ngày ly thân, những việc liên quan đến hồ sơ ly dị phải làm như thế nào. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có dịp một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và trong cuộc sống có nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn nữa. Và còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đến Sở Lam hoặc là đang trên con đường lái xe đi công việc gì đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an.
Một rừng hoa mai nở, một bầy chim én đưa tin, Chúa xuân giáng chân thật xinh. Năm rồi em trăng gầy, năm này em mới tròn trăng. Đón xuân thấy lòng bâng khuâng vì em biết yêu rồi chăng? Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cưu mang, ý anh ý đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây chân gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, thích đi hái lộc đầy đó. Đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ giấc mộng viên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngất thương say, ước lòng tràn tay ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn đón xuân, ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Thật lòng em yêu người, một đời nhân nghĩa cưu mang, ý anh ý đẹp trời ban, hương trầm đêm giao thừa, hoa lộc khoe sắc mọi nơi, đón nụ xuân hồng đôi môi, tình xuân ngất ngây chân gian. Tuy năm nay em lớn nhưng vẫn thích bao lì xì, thích khoe áo đẹp mẹ cho, lòng đầy đó. Đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu, ước mơ giấc mộng uyên ương có đôi cánh đẹp tình thương. Dù người sang hay nghèo đều mừng xuân ngát thương say, ý mong phước lộc tràn tay, ôm nàng xuân trong lòng, môi hồng âu yếm nụ hôn đón xuân. xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai. Đón xuân ước nguyện đêm nay